Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chốn bề sâu khác chi thuốc phim vô thường, tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo đường. Xanh lời đến rồi lại đi, xuống lên kiếm sóng phong trần. Chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ thế gian ta sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi. Kiếp người nào có là bao, sao không sống cho tốt lành. Hạnh phúc gần kề bên ta, ai ơi cố nên giữ gìn. Sắc đẹp chẳng ai bên đâu, tham chi để thêm u sầu. Sang giàu rồi cũng khổ đau, ở đời phải sống vì nhau. Lớn một ngày trắng tay ta chẳng còn gì, mới hay rằng kiếp sống như là chim bao. Nếu mai này vẫy tay nhắm mắt lìa đời, chỉ còn lại tội phước theo hoài ta chốn bề sâu khác chi thuốc phim vô thường. Tiền tài là thứ phù du, chết đi không mang theo được. Xanh lời đến rồi lại đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy thầy người thừa chí cả. Thay Thế Tôn truyền bá pháp màu, từ bi quay đức vô cầu, trong đời bất nhiễm dẫn đầu chúng sanh. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, hôm nay là ngày 28 tháng 11 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chúng con là những Phật tử các nơi vân tụ về đạo tràng chùa Bửu Liên để tu một ngày niệm Phật an lạc. Kính bạch Đại Đức, hôm nay đạo tràng chúng con giờ đây đang trang nghiêm và thanh tịnh. Kính mong Đại Đức quan hỷ quan lâm pháp tòa để ban cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con làm hành trang trên bước đường tu Phật cầu giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên giảng sư đã quan hỷ cho rồi, chúng con xin cung kính cúng dường tam bái.
Xuống lên kiếp sống phong trần, chuyện đời thật khó lường hay, mà lòng người nhiều lắm đổi thay. Biết bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau, biết bao giờ sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi, biết bao giờ trái tim ta sống chân thành, biết bao giờ lòng người thôi hận thù nhau. Sống an hòa, biết bao giờ nước mắt không còn tuôn rơi, biết bao giờ nước mắt không còn.
Con cung thỉnh Đại Đức an tòa. Mời tất cả đại chúng đồng an tòa trong chánh niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng con hôm nay rất vui mừng khi được gặp Đại Đức Quang Lâm về đây để ban cho chúng con những dòng sửa pháp cam lồ. Lời nói đầu tiên của Phật tử chúng con là nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ cho Đại Đức Pháp Thể Khinh An, chúng sanh dị độ, Phật quả chóng biến thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa toàn thể đại chúng, và ngày hôm nay trên Pháp Tòa, chúng con xin thành tâm kính giới thiệu Đại Đức Thích Tâm Khiết, trú xứ chùa Phật Tâm, ủy viên ban trị sự, phó trưởng ban Hoằng Pháp Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, xin được trân trọng kính giới thiệu. Ngưỡng bái bạch trên Đại Đức Giảng Sư. Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm Giáp Ngọ, là khóa tu niệm Phật một ngày an lạc lần thứ 24 của năm Giáp Ngọ tại đạo tràng chùa Bửu Liên. Hàng Phật tử chúng con luôn luôn cần cầu Phật đạo, và luôn luôn muốn được thính pháp để làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Và giờ này đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh như pháp, chúng con đeo đầu cung thịnh đại đức từ bi ban cho chúng con một thời pháp nhũ để chúng con lấy đó làm hành trang trên lộ trình tu học giải thoát. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Tát Đài Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Bổ Liên, kính thưa ban tổ chức cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử. Hôm nay chúng tôi có đầy đủ thiện duyên về chùa Bổ Liên này để chia sẻ pháp thoại cùng với các vị. Đó là nhờ cái công đức của Thượng Tọa trụ trì cũng như ban tổ chức đã dạy chúng tôi như thế. Vì vậy cho nên chúng tôi rất là vui mừng khi trở về đây thấy sự tu tập của các vị hết sức là trang nghiêm, vững chãi. Có phải chăng là nhờ công đức cũng như quá trình cảm hóa của Thượng Tọa trụ trì đây mà các vị có được như thế? Lời nói đầu tiên của chúng con cầu nguyện ba ngôi tam bảo luôn gia hộ cho Thượng Tọa trụ trì cùng với chư tôn đức ban tổ chức được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ của trụ ta bà để giáo hóa chúng sanh. Cũng không quên cầu chúc cho toàn thể quý nam nữ Phật tử khóa tu một ngày an lạc, luôn luôn được an lạc giải thoát như cái tên gọi của nó. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, Cần Thơ này chúng tôi cũng đã có qua một vài chùa, và trên con đường về Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau thì chúng tôi cũng đã đi hàng tháng với các cái cơ sở. Nhưng mà riêng chùa Bổ Liên này lần đầu tiên chúng tôi mới đặt chân trở về đây. Thấy quý vị trên gương mặt hết sức là tươi, đi đứng rất là vững chãi, thì Thầy tin chắc rằng quý vị sẽ có quá trình tu tập rất là tốt. Bên cạnh đó được Thượng Tọa Giảng Sư ở đây cũng là một cái danh tăng trong Phật giáo thời hiện đại hướng dẫn, dìu dắt, thì có lẽ là quý vị đã biết nhiều rồi và học cũng nhiều rồi. Vì vậy hôm nay chúng tôi góp thêm một hạt cát nhỏ trong sa mạc để cho quý vị làm cái hành trang, hay nói khác hơn là để quý vị góp nhặt lại trở thành một cái sa mạc mênh mông của chánh pháp. Kính thưa quý vị, Đức Phật dạy sở dĩ con người của chúng ta có mặt trên cuộc đời này mà bởi khổ đau quá nhiều là do gì? Lòng ham muốn mà ra cả. Thậm chí chúng ta sanh tử luân hồi từ vô lượng kiếp cũng không ngoài điều đó. Vì vậy để cho chúng ta thoát ly sự sanh tử luân hồi và không còn bị khổ não trói buộc từ đời này sang đời khác, thì chúng ta phải tu tập pháp gì đây? Ngay chính nơi những điều trói buộc đó mà chúng ta không bị nó trói buộc, thì chính là buông bỏ những điều trói buộc để tìm lại hạnh phúc cho chính mình ngay cuộc đời này. Vì vậy cho nên đề tài hôm nay chúng ta muốn chia sẻ với các vị đó là buông bỏ ngũ dục. Cho nên trong cái kinh Đức Phật dạy thế này: đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Có nghĩa là ham muốn nhiều thì khổ đau nhiều. Tất cả những khổ đau có mặt trên cuộc đời này đều do lòng ham muốn không biết thỏa mãn của chúng ta mà ra cả. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi mới nói về sự buông bỏ ngũ dục. Và sự buông bỏ này được thực hiện khi chúng ta bắt đầu có được cái trí tuệ và giá trị của cái mà chúng ta đang theo đuổi.
khi thấy được cái giá trị chân thật của cái đối tượng mà chúng ta đang chạy theo để nắm bắt, đang theo đuổi đó, thì tự nhiên chúng ta có thể buông bỏ được những cái gì mà bị ràng buộc ngay thôi. Trước đây quý vị cũng đã từng nghe nói nhiều về sự buông bỏ, hay là nói đến cái sự cần thiết quan trọng nhất của sự buông bỏ, nhưng mà tại vì chúng ta chưa buông bỏ được. Vì sao vậy? Vì sao mà chúng ta chưa buông bỏ được? Vì chúng ta vẫn còn thấy ngũ dục là một đối tượng hấp dẫn. Vì vậy cho nên chúng ta lao tới, trườm tới để nắm bắt. Nhưng mà quý vị càng lao tới, trườm tới để nắm bắt thì quý vị càng thống khổ và bi quan. Vì vậy chỉ có khi nào mà chúng ta có được cái trí tuệ vững chãi và thâm sâu về cái đối tượng đó thì chúng ta mới có sự buông bỏ này, nó sẽ trở thành sự thật được. Còn bằng không thì nó không thể trở thành sự thật. Như vậy buông bỏ ở đây là buông bỏ cái gì? Chúng ta phải buông bỏ cái gì? Đó là đối tượng của dục. Buông bỏ cái đối tượng của chúng ta chạy theo. Đó là gì? Thứ nhất là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, giá và pháp. Thấy không? Quý vị hiểu rất nhiều, nói ra quý vị thuộc hết trơn. Chúng ta bị cái đối tượng này nó kéo chúng ta theo. Nó làm cho chúng ta duyên theo những cái đối tượng đó. Rồi chúng ta dính mắc vào cái đối tượng đó. Cho nên sự đau khổ mới bắt đầu từ đó. Chứ nếu mà mắt chúng ta tiếp xúc với sắc, tai nghe tiếng, ngửi mùi mà chúng ta không có dính mắc, không bị nó kéo theo, thì như vậy quý vị có đau khổ không? Nhất định quý vị sẽ không có đau khổ. Tại vì quý vị chạy theo, bị nó kéo quý vị theo, cho nên quý vị có đau khổ. Thì cái đau khổ nó bắt nguồn từ cái chạy theo đó, cái sự dính mắc đó. Phần lớn ở trên cuộc đời này thì chúng ta thường nghĩ rằng hạnh phúc của con người là phải chạy theo những cái đối tượng như vậy đó. Chúng ta phải chạy theo như vậy để tìm kiếm, dính mắc vào đó nó mới có hạnh phúc. Mà nhưng ngược lại nó không phải là như vậy. Trong con người của chúng ta thường có cái phần hướng rằng là phải chạy theo để nắm bắt cái sắc thanh hương vị xúc pháp đó. Chạy theo để nắm bắt nó mới được. Nhưng mà vậy chúng ta chạy theo sắc thanh hương vị xúc pháp là tại vì chúng ta có một cái hiểu biết sai lầm về cái bản chất của nó, chứ không phải nó chịu trách nhiệm về cái sai lầm đối với chúng ta. Nó không có biểu quý vị phải dính mắt, nhưng mà tại vì quý vị chạy theo cho nên quý vị dính mắt. Như sự sai lầm của chúng ta là chúng ta chạy theo, chúng ta phải có trách nhiệm về cái sai lầm của mình, chứ đừng đổ thừa nó. Thông thường chúng ta đổ thừa, tại anh đó làm cho tôi buồn, tại người kia làm cho tôi giận như thế này như khác, mà quý vị không có chịu trách nhiệm về cái giận của chính mình. Cũng vậy, sắc thanh hương vị xúc pháp nó không có chịu trách nhiệm về cái sai lầm của chúng ta. Mà tại vì chúng ta chạy theo nó cho nên chúng ta mắc phải những sai lầm của chúng ta gây ra đau khổ. Sở dĩ mà chúng ta chạy theo sắc thanh hương vị xúc pháp là như vậy. Nhưng mà cái đối tượng của dục ở đây đó là gì? Đó là ngũ dục. Ngũ dục gồm có gì nè? Thứ nhất là tiền tài, hai là sắc đẹp, thứ ba là danh vọng địa vị, thứ tư là ăn uống, thứ năm là ngủ nghỉ. Mà điều này cái người tu của chúng ta mắc phải nhiều hơn là người ở đời. Vì để ý điều này người tu mình mắc phải nhiều hơn. Thì do thông thường mà chúng tôi kể từ khi mà chúng tôi bước chân vào chùa 15-17 tuổi là Hòa Thượng Bổn Sư của chúng tôi không cho chúng tôi tiếp cận với những cái thứ này. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, ăn uống, ngủ nghỉ thì chúng tôi không có cho tiếp xúc. Vì vậy cho nên cái sự thèm khát theo đuổi nó càng mạnh hơn. Quý vị nhớ kỹ điều này. Còn ở ngoài người ta tiếp xúc đủ hết rồi, cho nên đôi khi ngán ngẩm mê chề. Còn trong khi mình thiếu thốn, mình lao tới. chườm tới để tìm kiếm. Mà chính cái điều đó mà chúng tôi phải đau khổ không biết bao nhiêu. Từ những lúc mới bước chân vào chùa. Vì trong cơ thể của chúng ta đã biết rằng ta rất là cần những thứ này để có hạnh phúc. Rất cần những thứ này để có niềm vui. Nếu mà nắm được mấy cái này thì chúng ta mới có được hạnh phúc. Nếu mà không có nó thì cuộc đời này không có cái gì để cho chúng ta đáng sống nữa. Có đúng vậy không? Bởi vì có rất nhiều người khi mà làm ăn sa sút, thất bại một điều gì đó họ tự tử kìa. Khi họ mất đi một cái sắc nào mà họ đắm mê, ham muốn đó, họ có thể chết bất cứ lúc nào. Thì như vậy nếu mà không có những cái thứ đó là họ không có muốn sống đâu. Nếu mà người nào mà mắc phải như vậy thì có nghĩa là quý người đó chưa có nghe được bài học hôm nay. Người thấy đúng không? Chưa nghe được. Nhất là người tu sĩ, quý vị, khi mà xuất gia có nghĩa là phải buông hết những cái đối tượng mà chúng ta chạy theo. Đó là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, ăn uống là ngủ nghỉ. Và khi vào chùa để trở thành một vị tỳ kheo thì được các vị bổn sư và các thầy giáo thọ dạy rằng tất cả những thứ này cần phải buông bỏ cả. Phải buông bỏ hết. Thậm chí khi chúng tôi bước chân vào chùa, thầy hòa thượng bổn sư của chúng tôi không có cho giữ tiền. Giờ ăn mặc cũng vậy nữa. Chúng tôi xuất gia 15 năm, có nghĩa là từ ngày xuất gia tới 15 năm sau mới cầm khúc giải để may cái áo mới. Còn nhiều là mặc đồ cũ của mấy thầy giặt ra cho. Để quải sát mà. Tôi không có sửa sang cho đẹp, sao chúng tôi nghĩ vậy đó. Phải làm một chú tiểu thôi, phải kêu chú tiểu thôi, cô điệu thôi. Tới thọ tỳ kheo rồi mà hòa thượng bổn sư của chúng tôi cũng chưa cho Phật tử gọi chúng tôi là thầy nữa. Mới cạo đầu tu mới 5-10 năm trời, chưa có tài năng đức độ gì hết, kêu thầy gì, kêu bằng chú được rồi. Để ngăn chặn cái danh. Ăn uống cũng vậy nữa, ăn ít thôi, không có được ăn nhiều. Hòa thượng của chúng tôi dạy rằng là sở dĩ mà người ta nuôi cái con bò, người con gà, ta cho nó ăn để cho nó mau lớn, nó mập ấy. Cho nó ăn nhiều, cho nó ngủ nhiều, nó mau lớn, nó bự để sẽ thịt bán có nhiều tiền. Còn con á, nhưng mà con ăn, con ngủ nhiều, mà mốt con chết á, nặng, làm phiền người khiêng, chứ không lợi ích gì cả. Cho nên ăn ít thôi, ngủ cũng ít thôi, vừa đủ là được rồi. Chúng tôi ăn ngủ nhiều quá mà quý vị biết cái tuổi trẻ tôi đó là ham ăn ham ngủ. Mà cái giờ khuya 3-4 giờ ngủ ngon chết kêu dậy công phu. Chịu nổi không? Vì vậy cho nên những cái điều này là quý vị thấy cái người tu dễ mắc phải nhiều hơn. Nhưng mà phải buông bỏ. Phải tập buông bỏ từ lúc bước chân vào chùa. Bà Hòa Thượng bổn sư chúng tôi dạy rằng chỉ có sự theo đuổi con đường giải thoát an lạc mới xứng đáng cho những người tu của chúng ta. Và để phụng sự cho chúng sanh, đem đến lợi ích cho mình và cho nhân loại. Đó là tâm nguyện của cái người xuất gia. Vậy cho nên chúng tôi một lòng phải theo đuổi những lý tưởng giải thoát an lạc cao cả đó. Mà đành phải chấp nhận hy sinh bỏ những cái không cần thiết trong cái đời sống tu tập của chính mình. Nên là một quá trình tu tập quý vị phải biết loại trừ, phải dùng phương pháp loại trừ. Cái nào gây ra nguyên nhân của đau khổ, đem đến là sự phiền muộn, trói buộc, là quý vị phải loại trừ ngay thôi. Bởi vì biết rằng nó là nguyên nhân đem đến đau khổ cho chúng ta. Hãy dùng phương pháp để loại trừ đó. Nếu mà chúng ta không dùng phương pháp loại trừ mà quý vị còn đồng lõi với nó thì nhất định quý vị sẽ đau khổ đó. Không thể nào tránh khỏi được. Cho nên khi mà quý vị vào chùa thấy những cái chú tiểu 15, 17 tuổi đi trên con đường giải thoát, giác ngộ an lạc đó một cách hào hứng với tất cả lòng nhiệt tình và sự trong trắng của nó. Nhưng khi lớn lên rồi, thực tập tu tập được 5, 7 năm sau, thì đôi lúc những vị này có cơ hội để tiếp xúc ở bên ngoài. Đôi khi nghe người đời nói ở trong chùa tu tập nó không có được cái niềm vui và hạnh phúc. Chỉ khi ở ngoài đời mới có được niềm vui hạnh phúc thôi. Bởi vì ở trong chùa không có ngũ dục. Mà không có ngũ dục thì không có sự sống. Lần đầu tiên khi mà một chú tiểu 15, 17 tuổi vô chùa tu mà khi lớn lên chút xíu mà nghe được nói điều này thì sự khao khát trồm tới của các chú là mạnh hơn. Quý vị để ý điều này. Cho nên những người mà tu trẻ trẻ, xuất gia hồi còn nhỏ giống như chúng tôi là có cái chủng tử sâu với Phật Pháp lắm, nhiều đời, nhiều kiếp mới được xuất gia khi còn ấu niên. Nhưng mà ngược lại cũng dễ dàng bị dính mắc, bị lôi cuốn chứ không đơn giản. Bởi vì vàng này chưa có thử lửa. Nhưng mà đôi lúc nhờ cái chủng tử căn lành nhiều đời, đôi khi chúng ta sẽ vượt qua một cách nhẹ nhàng. Chứ đừng nghĩ rằng những người tu như chúng tôi không bị dính mắc. Ngày xưa chúng tôi có một cái sư huynh cùng học chung ở trường trung cấp Phật học khoảng năm 90 thôi quý vị. Cuộc sống rất là khó khăn. Thập niên 90 quý vị thấy của thế kỷ 19 rất là khó khăn. Huynh đệ của chúng tôi thậm chí có nhiều khi quý vị biết ăn củ cải trắng mà ăn cả 2-3 tháng, khi mà hòa thượng ở ngoài Trúc Lâm mà trở vào cho thiền viện là chúng tôi phải ăn cả 1-2 tháng. Ăn rất nổi mà gàn nó đổ mắt cục cục gì nè, thấy nó sợ. Nhưng mà phải ăn, không ăn lấy gì ăn. Từ lúc đó ngoại viên hỗ trợ cho chùa chiền, các trường Phật học, các thiền viện ít lắm. Nhưng mà hòa thượng hiệu trưởng thì hay dỗ dai các cái chú tiểu, nói rằng thôi con cháu gao đỡ bụng đói, màng cỏ che gió mưa. Cho nên gắng cố gắng vượt qua đi, sau này có đầy đủ phước báo đức độ rồi thì ăn ngon hơn trước. Giờ gắng chịu cực đi, mai mốt lớn lên rồi chịu khổ. Phải không? Phải vậy không? Hay là mai mốt lớn lên chịu vui? Vui. Cực mà vui. Cho nên khi mà tốt nghiệp ra trường, 5 năm ở trong thiền viện tốt nghiệp mà ra trường rồi, thì lúc bây giờ sư huynh này bước chân vào trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thì thôi mọi việc nó khác hẳn hết đi. Thấy sao mà tự do quá. Ngày xưa mình ở chùa không được làm cái này, không được làm cái kia, chỉ được quyền làm cái nọ. Thức khuya dậy sớm, ăn chay, niệm Phật, vân vân và vân vân, phải giữ quan nghi tế hạnh, học hỏi kinh kệ đủ điều, quyền muộn quá sát. Nhưng mà hôm nay ra ngoài rồi, đi đến trường đời học rồi, sao thấy vui quá. Như vậy cho nên một hôm nọ anh mới thầy huynh ấy mới đi trên đường từ trường về, gặp phải trời mưa, ghé nhà đục mưa đi quý vị, gặp một cụ Phật tử dễ thương lắm, mời sư chú vào nhà chơi rồi hỏi thăm lớp học trường nào vân vân, rồi hai người mới tự khai lý lịch của mỗi người ra để cho nhau cùng biết. Và cuối cùng thì cô ấy học khác pha như chung một trường. Một lần gặp, hai lần gặp, rồi ba lần gặp, thì lúc bây giờ cô ta mới rủ rê ông huynh của chúng tôi, nói cuộc sống ở trong chùa rất là khổ. Nghe thầy kể, nghe chú kể, cuộc sống trong chùa rất là khổ. Bởi vì không có đáp ứng cái nhu cầu của chính mình, đó là gì? Ngũ dục thiếu hết trơn. Ở ngoài đời em có đầy đủ hết. Em có đầy đủ hết trơn. Mọi thứ, không thiếu thốn thứ gì hết. Vì vậy cho nên cái người sống ở trong chùa giống như chú là không có hạnh phúc đâu. Chỉ khi nào giống như các em về sống ở ngoài đời, có đầy đủ ngũ dục lạc. Vì vậy cho nên cái cuộc sống mới đem đến hạnh phúc cho em. Vì vậy cho nên cô bé bắt đầu rủ ghê cái huynh đó ra đời. Sư huynh tôi thì cũng thích lắm. Nhưng mà lúc bây giờ nó lại bị sâu xé giữa hai cái hoàn cảnh. Một bên là mình đã phát nguyện xuất gia rồi, một bên thì có một cái cô thiếu nữ rất là đẹp, giàu có, học giỏi, có đầy đủ mọi thứ. Vì vậy phải làm sao đây? Lúc đó trong lòng mới có suy nghĩ rất là kỹ. Nó xuất gia, xuất giá hai nẻo bất đồng. Xuất gia em cũng muốn, mà lấy vợ lấy chồng em cũng tham. Như vậy được không? Không được. Bởi vì trong cái trong lòng của Duy Quân đó hiện bị hai luồng tư tưởng nó sâu xé với nhau. Thì khi mà sâu xé vậy rồi thì cái cô này nhìn kỹ mặt Duy Quân, tôi cô mới nói rằng: thầy ơi, tu học để mà chi? Trai lạc tương dư ích lợi gì? Tuổi trẻ thời xuân sao lại chán hôi, thầy về xây mộng với em đi. Nhưng bây giờ làm cho huynh này sao xuyến ở trong lòng, quần hoang, nửa muốn đi mà nửa muốn ở. Nhưng mà do quá trình tu tập cũng đã nhiều năm ở trong chùa rồi, cũng hiểu biết được chút ít. Vậy cho nên còn lưỡng lự lắm, cho nên huynh mới nói: mộng đời khổ não lắm cô ơi, vì thế nên tôi mới tách rời, tìm chốn tu hành mong giải thoát, độ người luân lạc khỏi chơi vơi. Được đây không? Vẫn còn một chút cái mùi tương trao dưa cà ở trong đó. Này là vì biết là đủ thấm rồi đó, thấm tương trao. Nhưng mà cô ấy đâu có tha đâu, bởi vì sự cám dỗ trước mắt là cô ấy chưa tha. Cô ấy mới nói rằng: thầy ơi, cực lạc lắm xa xôi, ở lại cùng em hưởng phúc đời, vắng vẻ cửa không ai ấp lạnh, thầy về quê cũ có em nuôi, khỏi lo gì hết. Sướng không? Sướng không? Sướng. Vì vậy cho nên cái sư huynh đó leo gào ra để cùng chung sống với cô đó. Vì sự cám dỗ trước mắt nó là một miếng mật ngọt rất ngon, rất hấp dẫn, sự lôi cuốn rất nhiều. Vì vậy cho nên ruồi không thể nào không chết, kiến không thể nào không bu, trừ khi nào ở trong cái đối tượng đang chạy theo đó có một cái nỗi khổ chen vào, thì lúc bây giờ quỷ ấy mới quay đầu trở lại thôi. Nhưng ngoài đời nó mới có niềm vui sự sống. Như vậy là trong chùa, có nghĩa là trong chùa không có niềm vui, không có sự sống và không có hạnh phúc. Bởi vì đối với cô là sự thật hạnh phúc khi có được là do chúng ta có đầy đủ năm cái yếu tố. Để cho chúng ta chạy theo và đáp ứng được cái nhu cầu của sự chạy theo đó mới có hạnh phúc. Nhưng cố nhiên là khi mà chúng ta chạy theo đó là chạy theo ngủ dục rồi. Rồi bây giờ có nhiều lúc khi mà chúng ta khám phá ra được cái này nè, đem đến cho chúng ta nhiều đau khổ ê chề, thì chúng ta mới có thể quay đầu lại được. Cho nên khi mà quý vị vào chùa, quý vị thường thấy những chú tiểu, có nhiều khi cô điệu 5 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi mặc áo tròn, áo nhật bình màu nâu nè, rồi màu lam nè, rất là xinh xắn, rất là dễ thương. Bởi vì sao vậy? Có nhiều khi cha mẹ của các bé sống ở ngoài đời thấy đau khổ và thấy chán rồi. Chán quá chán. Đau khổ quá đau khổ. Vì không có tìm thấy một cái hạnh phúc thật sự, nên nghĩ rằng không biết làm sao để mình đi tu đây. Nhưng mà đi tu được không quý vị? Không được, bỏ chồng, bỏ con lại cho ai? Vì vậy cho nên có nhiều cái gia đình ngộ Phật thâm sâu, hiểu được cái giá trị đau khổ của cuộc đời, cho nên đem con 5-7 tuổi thôi kệ, mình tu không được, gửi nó vô chùa. Gửi vô chùa để tu. Cho nên đứa thì thành chú tiểu, đứa thành cô điệu nhỏ xíu rất là dễ thương. Tiếp xúc với các vị ấy mà chúng ta thường thấy những cái hình tượng mà có nhiều Phật tử, có nhiều vị mà chưa hiểu đạo đến chùa hay phê phán, rồi chú tiểu mà nằm ngủ bên cái mỏ đó quý vị. Hay là những cô điệu dễ thương cầm chổi quét chùa, chạy giỡn chơi ngoài sân, nói rằng mất quay nghi tới hạnh đấy. Những vị đó đó thông thường chúng tôi bệnh cũng có ba bốn chú bệnh nó chạy vậy tối ngày, ai không hiểu thì cũng kêu sư phụ mét tối ngày đó, còn ai hiểu thấy mấy chú dễ thương, bởi vì biết lánh xa trần tục khi tuổi còn thơ ấu. Bởi vì những bà mẹ đó tại sao đem con gửi vô chùa? Bởi vì biết rằng đời là bể, bể khổ, tình là dây quan, chỉ có tu mới là cội phúc thôi. Mà mình không tìm được cái cội phúc đó thì vậy thôi, cho gửi con mình vô chùa, biết đâu được nó tìm được hạnh phúc cho bản thân của nó. Đôi lúc có nhiều người xuất sắc vẫn đem đến lợi ích cho chúng sanh. Cho nên khi những cô, những chú nhỏ xíu đó lớn lên thì bắt đầu tiếp xúc với câu nói ở ngoài đời mới có hạnh phúc, tu ở trong chùa không có ngũ dục, không có hạnh phúc, bắt đầu tiếp xúc những điều đó. Bây giờ ở trong chùa là phải trì chay dĩ giới, quan nghi, tế hạnh, ăn chay, niệm Phật, khổ hạnh, đủ điều, thậm chí thức khuya dậy sớm. Còn ở ngoài đời thì tự do, họ tự do đủ điều hết, họ có thể ăn thịt, uống rượu, nè, họ có thể quen biết với những cái cô thiếu nữ chàng tuổi họ, vui chơi đủ điều hết. Vì vậy cho nên có nhiều chú bắt theo cái lối sống đó, tập theo cái lối sống đó, bởi vì đó cho rằng đó là một cái lối sống thật. Như vậy việc gì sẽ xảy ra với các chú đó khi vứt áo nhà chùa để ra đời? Mới đầu tiên thì các chú thấy hấp dẫn lắm, bởi vì mình tự do muốn làm gì làm, không ai cản trở, đừng phạm pháp luật thôi, hướng đầy đủ những thứ đó. Nhưng mà các anh không thấy được cái giá trị của vô thường, vô ngã, và tất cả chỉ là duyên sinh thôi. Vì vậy cho nên các anh đi ra rồi đấm nhiễm chạy theo thì cuộc đời là vô thường, mà có sanh thì có gì, có thành thì có hoại, có được thì có má có hơn thì có thua. Ngày nơi đó mà các anh có được ít hơn, bất lại nhiều hơn, lúc bây giờ mới sanh cả đau khổ ê kệ. Thậm chí có nhiều người muốn quay trở lại chùa, nhưng mà cơ hội không còn nữa. Cái này cơ hội không còn nữa. Đây là cái điều mà chúng tôi muốn nói thôi quý vị. Nhiều vị ra rồi không dám trở về chùa. Bây giờ ra mình hưởng thụ dục lạc có đầy đủ mọi thứ, nó cũng hấp dẫn lắm, nhưng mà một thời gian rồi thấy đó là sự đau khổ. Đây là dính cái tình trạng của ông sư huynh của chúng tôi hồi nãy. Anh ra đời được 5 năm sau anh có được hai đứa con. Lúc bây giờ cuộc sống gia đình không còn giống như anh mong muốn nữa. Công ty bị phá sản bởi vì đất nước của chúng ta bị ảnh hưởng nền kinh tế của thế giới, vì làm ăn khó khăn, phá sản. Vợ ở nhà nuôi hai đứa con, anh phải chạy xe ôm ở ngoài đường. Không thể nào nuôi nổi một gia đình. Hai vợ chồng có được hai đứa con, làm sao nuôi nổi hết cả vợ con, cộng là hai vợ chồng nữa là bốn. Mà công an thì không chịu vô hộ khẩu, tập đoàn thì cũng không có đất để phán thêm, đành phải chạy xe ôm qua ngày qua bữa vậy thôi. Nhưng mà cũng xui sao đó, một hôm anh chạy xe ôm về anh thấy trong nhà trống que không còn ai hết, bởi vì vợ và con anh dẫn nhau đi mất hết. Đến hôm nay anh tìm gần 5 năm rồi anh tìm không được, cho nên anh buồn quá, anh muốn trở lại. Nhưng mà trở lại thì rất là ngại ngùng. Mình bây giờ ngày xưa tu ai cũng kêu mình bằng thầy, bằng chú này chú nọ hết. Bây giờ gọi giờ mình ra những cái vị mà tu nhỏ hơn mình ngày xưa, bây giờ trở làm thành thầy mình. Cho nên ngại ngùng không dám vô. Phần lớn là không đủ duyên để vào nữa. Điều này chúng ta dễ hơn bên người dân tộc Khmer. Có thể xuất gia 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm gì cũng được. Nhưng mà khi ra rồi trở thành một hộ pháp của chùa. Như vậy thấy. Đây là một truyền thống rất quý báu. Còn đôi khi những người tu của Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, khi mà ra rồi Phật tử gặp mặt cái chề môi trợn mắt. Vì vậy cho nên các vị này không có điều kiện trở về chùa, bởi vì mắc cỡ với các vị. Vì thấy điều này chứ. Cho nên lỡ khi mà mốt có gặp một vị thầy nào đó mà hết duyên, trở về cuộc sống đời thường, quý vị nên vui vẻ, cởi mở và thậm chí ung đúc tinh thần để động viên vị ấy trở lại làm một Phật tử chân chánh của chùa, thì đó là một điều rất là tốt. Đó, cho nên có nhiều khi ngồi nghĩ lại thấy đời sống của mình sao có nhiều cái đau khổ quá, mất đi hết tất cả những cái an lành của ngày xưa, tuy rằng chịu khó chịu khổ chịu cực đủ điều nhưng mà lại tâm hồn rất là thoải mái, rất là an lạc, rất là thảnh thơi vô cùng. Nhưng như quý vị một ngày mà tu tập an lạc, quý vị có thể niệm Phật, có thể ngồi thiền, có thể kinh hành, quý vị làm bao nhiêu thứ mà như quý vị rất là mệt mỏi về thể xác, nhưng mà tinh thần quý vị rất là ổn định, bởi vì quý vị ngăn chặn được tất cả những phiền não dấy khởi trong lòng của quý vị, và từ phút từng giây nó đai nghiến, nó làm bầm dập đi cả cái lực tinh thần của các vị. Nên các vị cảm thấy mình cực mà vui. Bởi vì sao? Bởi vì vui trong tham dục vui rồi, rồi khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui. Từ chịu khổ không tốt gì mà quý vị cảm thấy nó vui. Và cho nên có một số đặc biệt thì có thể trở lại chùa, những vị này lại tu hành rất là chân chánh, rất là chắc, bởi vì chán nản những cái dục lạc của cuộc đời, bây giờ bỏ vô chùa tôi rất là chắc. Giống như quý cô đây là chúng tôi tin chắc rằng là quý vị rất là chắc, bởi vì quý vị đây là vàng đã được thử lửa rồi, nếm trải được đau khổ của cuộc đời rồi, hôm nay giác ngộ vô đây tu là quý vị tốt lắm, sự thối tâm của Bồ Đề của quý vị không có nữa. Mà vàng được thử lửa như quý vị mới thật sự là vàng ròng. Nhưng mà đôi lúc cũng có phải chướng duyên, tại vì cuộc đời của quý vị mấy mươi năm bươn chải với cuộc đời lăn lộn trong ngũ dục gì vậy, cho nên những cái tiền trần lạc tà ảnh tới cái hình bóng của tiền trần, những gì quý vị trải ra nó còn động lại trong tâm thức của quý vị. Nhiều khi ngồi thiền nó chợt dậy hiện ra, nhiều lúc đang tụng kinh mà không có nhớ Phật, mà toàn bộ là nhớ chúng sanh đủ thứ. Nhiều lúc cầm chuỗi niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, chứ đâu có niệm vậy đâu, Nam Mô đồng vô ba đồng ga, Nam Mô đồng vốn bốn đồng lời không chừng. Cho nên quý vị đã thử lửa rồi, nhưng mà gặp phải chứng duyên gì vậy, phải cố gắng lắm mới được. Đó là cái tình trạng của tuổi trẻ, cũng tại vì cái ý niệm rằng cuộc sống thế gian mới là có niềm vui hạnh phúc, bởi vì có ngũ dục, bởi vì niềm tin của họ nghĩ rằng ngũ dục là nguyên nhân để đem đến hạnh phúc an lạc cho chính họ. Vậy cho nên họ bận bịu đủ thứ, lo lắng đủ điều và lao tới chùm tới làm thế nào để có được cái hạnh phúc ấy mà thôi. Trừ khi nào họ có một cái con đường theo đuổi lý tưởng cao cả nào đó thúc giục, thì họ mới có thể buông bỏ được một cái mãnh liệt. Chúng tôi nhớ ngày xưa cách đây khoảng 20 năm, chúng tôi có được một cái anh bạn, anh này cũng là đệ tử của chúng tôi sau này. Anh ở dưới quê, anh có khoảng 10 mẫu đất, quý vị Vĩnh Long anh có khoảng 10 mẫu đất, nhưng mà anh làm ruộng hoài không đủ nuôi vợ và ba đứa con. Vì vậy một hôm nọ, lần đầu tiên anh lên Sài Gòn, anh cảm thấy một cái đất đai màu mỡ trù phú và người dân đông đảo quá trời. Anh đi tham khảo cái thị trường vòng vòng đó thì thấy cái gì nó cũng có bán hết trơn, nhưng mà có một cái điều rất cần thiết trong cái cuộc sống của họ mà chưa thấy bán nhiều, đó là bán tạp hóa, đường, bột ngọt, sợi bông, nước tương, vân vân. Vì vậy cho nên anh bán hết đất đai ở nhà của anh để lên trên thành phố, anh mua được khoảng 200 mét vuông đất để anh kinh doanh. Vì vậy cho nên một thời gian 5-10 năm sau, anh cất nhà lầu 50 tầng. Tại sao anh dám bỏ mấy chục cái công ruộng ở dưới quê của anh để dám lên thành phố mua một miếng đất nhỏ? Bây giờ anh biết rằng miếng đất nhỏ này, nhưng mà nền kinh tế của nó, nếu mà biết làm ăn, nó sẽ có lợi ích hơn nhiều so với mấy mươi công ruộng. Cũng vậy, Nếu mà quý vị thấy con đường giải thoát an lạc hạnh phúc khi quý vị buông bỏ những điều đang vướng mắc trong tâm hồn của quý vị, thì đem đến hạnh phúc an lạc thật sự cho chính mình, thì nhất định quý vị sẽ bỏ một cách nhẹ nhàng, không thương tiếc đối với ngũ dục mà những gì quý vị đau khổ chạy theo từ bấy lâu nay. Vì để ý điều này, giống như anh chàng kia dám bỏ bao nhiêu công đức của mình để mua một miếng đất nhỏ hơn gấp 100 lần so với đất đai anh có, mà anh vẫn chấp nhận, bởi vì biết rằng nó sẽ đem đến cái sự lợi ích cho mình nhiều hơn. Bởi vì khi mà anh đã khám phá ra rằng cái thực tại tối hậu kia là cái duy nhất đáng để cho mình theo đuổi, cũng vậy chúng ta tu tập. Con đường giác ngộ giải thoát đó là cái mục tiêu mà để cho chúng ta theo đuổi. Và chúng ta chấp nhận buông bỏ những cái sự ràng buộc, những điều làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên trong kinh Bảo Tích, Đức Phật đưa ra một cái thí dụ rất là hay. Một hôm nọ có một cái anh chàng này lụm một cái cục đá ném vào trong cái mình của con chó. Con chó đau quá, tức lại lắm, thấy cục đá cho nên con chó chạy theo để cấu xé, để cắn cái cục đá trả thù. Bởi vì nó tưởng rằng cục đá là nguyên nhân làm cho nó đau. Nhưng mà thực sự cục đá không phải là nguyên nhân làm cho nó đau, mà người cầm cục đá ném vào nó mới làm cho nó đau. Cũng vậy, tài sắc danh thực thì nó không trói buộc quý vị. Tại quý vị chạy theo và quý vị trói buộc, chứ nó không có trói buộc quý vị. Nếu quý vị nào quá trình tu tập gọi là buông bỏ ngũ dục mà buông bỏ tài sắc danh thực và thì người này chắc cũng không thông minh hơn con chó là bao nhiêu. Quý vị để ý điều này. Bởi vì cái buông bỏ đây là buông bỏ sự chạy theo của chúng ta, chứ không phải buông bỏ tài sắc. Vì chúng ta tưởng rằng trong tài nó có cái đó, tưởng rằng trong sắc có cái đó, rồi chúng ta chạy theo nó. Vì chạy theo cho nên chúng ta đau khổ, chứ bản thân nó không làm cho chúng ta đau khổ, mà thậm chí nó làm cho chúng ta có đầy đủ tiện nghi hơn để cho chúng ta tạo một cái cuộc sống ấm im hạnh phúc cho chính mình. Mà điều này Đức Phật dạy chúng ta một cái phương pháp tu tập, đó là hiện pháp lạc trú. Chúng ta phải an trú trên những cái pháp hiện có trên thế này, mà chúng ta đừng dính mắc, đừng chạy theo. Vì vậy cho nên chúng ta không có đau khổ. Cho nên cái điều mà để cho quý vị hướng tới mà có đủ năng lực để quý vị xa lìa cái ngũ dục này, Đức Phật dạy phương pháp thứ nhất đó là thiếu dục. Đó là ít muốn. Tại vì chúng ta ham muốn quá nhiều, khao khát chạy theo, không bao giờ biết thỏa mãn gì cái ham muốn của chúng ta cả. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là ít muốn. Đầu tiên là ít muốn, có nghĩa là muốn ít thôi. Ít muốn những cái gì không phải là của mình. Vì không phải là của mình cho nên đừng có muốn nhiều quá khổ thôi. Tài có phải là của mình không? Sắc có phải là của mình không? Danh lợi ta khen ngợi đó có phải của mình không? Được ăn uống cho no nê, cho nó mập, những điều đó có cung phụng quá đáng cho mình không? Có à, ngủ nghỉ cho nhiều nó cũng sướng, có sướng không? Nhiều khi không sướng, nhiều quá. Vì để ý những cái này, nó không phải của mình, nó không phải làm mình. Vậy cho nên chúng ta đừng có theo cái nào không phải của mình, chúng ta đừng có chạy theo. Tất cả các pháp nó là vô thường, vô ngã, nó là duyên sanh, mà duyên sanh như quyển, nó đâu có thật đâu. Cho nên chạy theo những cái gì mà không thật là chạy theo cái đau khổ, giống như quý vị chạy theo bắt cái bóng của mình. Chạy theo để mò chăn với đáy nước vậy thôi. nắm bắt cũng không được, mò mẫm cũng không. Không ra cuối cùng người đau khổ đó vẫn chính là mình. Cho nên Đức Thế Tôn mới dạy rằng anh đau khổ là vì tài, vì sắc, rồi anh giận tài, giận sắc. Anh đòi buông bỏ tài sắc. Nhưng kỳ thực tài sắc không có lỗi gì hết. Thủ phạm chính là anh. Tài sắc nó có lỗi, thủ phạm chính là anh. Anh chạy theo nó, rồi anh đau khổ, rồi anh đối thừa nó. Giống như chúng tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện cũng vui vui về bản thân của chúng tôi khi mà chúng tôi còn trẻ đó quý vị, lúc đó khoảng 20 tuổi, 18, 20 tuổi. Nếu bây giờ chúng tôi ở ngoài Bùng Binh Cây Gõ mà học ở tại trường Đại học Sư phạm cơ sở 1, đường An Dương Vương giáp với Nguyễn Cừ, xa lắm quý vị. Chúng tôi phải đạp xe mấy chục cây số đó đi về. Bữa nọ chúng tôi đạp xe trên đường, tự nhiên chúng tôi thấy một cô gái rất đẹp quý vị. Tóc dài quá dai vậy, mặc áo dài, đi xe đạp đời mới thước tha, trong gió quyển chuyển cơ thể của mình để đạp chiếc xe đi học. Chúng tôi dưới quê lên mà thấy cái hình dáng đó tự nhiên thích lắm, đẹp quá trộn. Sao một người gì đẹp quá. Vì xưa giờ cả chục năm trời sư phụ mình nhốt trong phòng mà hôm nay ra thấy cái gì cũng đẹp. Đó là thiệt đó nha. Vậy cho nên chúng tôi bất chấp cái đoạn đường dài này, xe cũ kỹ của mình dùng hết sức bình sinh để đạp theo, để nhìn mặt cô ta. Sự thật nhìn muốn nhìn mặt để cho biết thôi, chứ phận hèn này nào có dám mơ. Không dám mơ gì hết, đó. Cuộc sống mình giống như cỏ nội qua đồng mà. Rất là hồn nhiên trong trắng mà bây giờ muốn nhìn mặt chơi thì chứ chả mơ mộng tí nào. Nhưng mà đạp xe hoài cả chục cây số mà vẫn không đuổi kịp. Bởi vì xe mình cũ quá, xúc sơn hoài, phải gắn lợi chạy. Mình chạy hoài mà chạy không theo được tới. Tới chừng chạy xe tới rồi, quý vị chạy xe tới rồi. Phải gặp hằng hên nhờ cái đèn đỏ đó. Chạy xe tới rồi, vượt qua mặt cô ta để nhìn lại lúc bây giờ bỡ ngỡ rằng. Ở xa thì trông giống nàng kiều, như lại gần thì chẳng khác người yêu chí phèo. Bây giờ sực mình tỉnh lại cái trời. Như vậy đâu phải là cô ta bắt buộc mình phải chạy theo đâu. Tại vì mình chạy theo rồi mình đau khổ, mình đổ thừa tại cô ta là sao. Cô ta không có trách nhiệm gì cái đau khổ của chính mình cả. Nhưng mà tại vì mình chạy theo, mình khởi lên cái ý gì đó mà mình chạy theo người ta, rồi mình đau khổ, mình đổ thừa người ta. Như kỳ thực người ta có làm cho mình đau khổ không? Không, chính mình làm cho mình đau khổ. Bởi vì cái chạy theo, sự chạy theo của mình. Tài sắc đây cũng vậy, tài sắc danh thực thì đây cũng vậy. Cho nên Đức Phật chúng ta dạy chúng ta đừng có muốn nhiều. Còn muốn thì còn chúng sanh, mà cũng muốn ít ít thôi con. Nghĩ thôi, đừng muốn nhiều quá. Muốn nhiều quá là khổ nhiều đó. Muốn ít ít thôi cho nó ít khổ. Còn người nào không có ham muốn, người đó không có đau khổ. Tùy theo khả năng tu tập của mọi người mà loại trừ như thế nào phù hợp để đem đến hạnh phúc, an vui thực sự cho chúng ta. Cho nên quý vị dẹp đi cái lòng ham muốn. Chính nhờ cái giá trị của tu tập khi chúng tôi còn trẻ, sư phụ tập những cái điều mà để cho chúng tôi ít ham muốn và loại trừ lần lần ra khỏi cuộc đời của chúng tôi. Vì vậy mà khi mà chúng tôi lăn lộn với cuộc sống, khi đi vào cuộc đời có một cái năng lực vững chãi để mình đối diện với những khổ đau vướng mắc mà mình đang sắp phải nếm trải. Nhờ đó mình đầy đủ năng lực để mình vượt khó và mình đi đến thành công. Thứ hai là để có được một cái giá trị sâu sắc về cái quá trình tu tập của các vị. Là các vị phải biết đủ, ít muốn là một việc mà phải biết đủ. Tại vì chúng ta không biết đủ cho nên chúng ta lao tới trường thế để nắm bắt mà không bao giờ thỏa mãn được cái sự chạy theo của mình. Vì luôn luôn phải biết đủ. Nếu chúng ta biết đủ rồi thì cho dù chúng ta ăn cơm nước tương cũng cảm thấy vui. Không có gì làm cho chúng ta đau khổ. Hay là quý vị ăn một món cơm có đầy đủ tàu hũ, dưa leo, cà chua, đủ thứ cũng vậy. Bởi vì cái quan trọng của chúng ta là ăn để no, để sống. Mà chúng ta không chạy theo cái ngon của cái vị đó để chúng ta đuổi tới, để tìm kiếm, khao khát, để thỏa mãn những cái mong muốn trong sự thèm khát của chính mình. Vì để điều này. Cho nên ăn ngon hay là không ngon không có quan trọng đối với chúng ta, và không có làm cho chúng ta đau khổ. Còn bằng không, quý vị sẽ đau khổ khi mà quý vị thiếu đi cái món ăn vừa miệng của chính mình. Hay là quý vị cảm thấy thỏa mãn khi mà quý vị có cái món ăn đó. Mà khi nào quý nào mà quý vị cảm thấy mình hạnh phúc, an vui khi mà mình được người khen, hay là có được món ăn ngon, có được đầy đủ cái điều kiện đó, mà quý vị mừng rỡ một cách thái quá thì nhất định bị đau khổ. Khi thiếu thốn những thứ đó, quý vị sẽ đau khổ nhiều hơn. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta chi túc phải biết đủ, phải biết chấp nhận những gì mình đang có, và cố gắng tìm một cái phương pháp nào đó tháo gỡ những điều khó khăn để đi đến thành công, có được thành tựu lớn hơn ở sau này. Giống như ngày xưa vậy đó, là nỗ lực chịu khó để tu tập hiện pháp lạc trú, tìm đến hạnh phúc cho chúng ta. Ngày xưa khi mà chúng tôi lên thành phố, thưa quý vị, những năm học ở Sài Gòn không có nghĩa là than để cho quý vị thương đâu, mà chỉ có đi rửa chén cho nhà hàng là chúng tôi chưa làm thôi, còn tất cả những chuyện khác đều có làm qua trong những năm không khó đó. Chúng ta đi xin ống hút để thắt con châu chấu, con cào cào, trái thơm, trái khóm đem ra chợ bán để lấy tiền đóng tiền chùa. Lúc đó xin chùa thì có chùa không cho ở, cho nên chúng tôi phải ngủ dưới cầu chữ Y mấy hiên nhà của Phật tử. Những lúc rất là khó. Nhưng mà mục đích cái chúng tôi theo đuổi đó là cái lý tưởng của sự giải thoát giác ngộ. Mục đích của mình ở đây là để học, tìm tầm sư học đạo. Vậy cho nên dù khó khổ bao nhiêu chúng tôi cũng có thể vượt qua được. Bây giờ cái lý tưởng tầm sư học đạo mình đó là cái lý tưởng đem đến sự an lạc, giải thoát cho chính mình ở hiện tại và tương lai. Vậy cho nên cái giá trị sự đeo đuổi này nó quá hấp dẫn. Vậy cho nên tất cả những đau khổ chúng tôi có thể loại trừ một cách dễ dàng. Quý vị cũng vậy, phải chấp nhận những gì mình đang có và cải tạo những gì khó khăn, và nhớ cố gắng đeo đuổi những cái lý tưởng cao cả để mình bỏ hết tất cả những cái phiền muộn trong cuộc sống của chính mình. Khi có tài nè, có sắc nè, có danh, có thực, thì cái đó nó hiển hiện trước mắt của chúng ta. Vậy mà chúng ta ngồi méo chân chơi và cười hề hề, không có gì gọi là đau khổ cả. Không có gì đau khổ cả. Cho nên quý vị buông bỏ là không phải buông bỏ những thứ đó, mà buông bỏ cái tâm niệm chạy theo của chúng ta, ý niệm chạy theo của chính mình. Điều thứ hai là quý vị phải phát nguyện trên con đường để phụng sự cho chúng sanh, chạy theo một lý tưởng của giải thoát, là chấp nhận phải những gì đang có và buông bỏ những gì phiền muộn. Rồi quý vị phải hướng tới một bước nữa là phải phụng sự cho chúng sanh. Mà phụng sự cho chúng sanh có nghĩa là cúng dường chứ, chứ Phật. Vì vậy cho nên chúng ta thấy tất cả những công việc đều bình đẳng giống như nhau. Tụng kinh, du quét nhà, hai công việc này giống như nhau. Không có cái công việc nào được gọi là quý, mà cũng không có công việc nào được gọi là tiện cả. Rửa chén nấu cơm cũng ngang nhau với người rửa hầm cầu. Nhưng mà điều quan trọng là người rửa hầm cầu nè, người quét lá cây nè, người nấu cơm nè, phải làm thế nào để có được hạnh phúc an lạc giống như người tụng kinh, giống như người nghe pháp vậy mới được. Điều quan trọng là chúng ta phải làm thế nào để loại trừ tất cả những cái điều mà hiện có nó làm cho chúng ta đau khổ. Chúng ta phải buông bỏ tất cả để có được sự an lạc, giải thoát giống như những người nghe pháp, những người tụng kinh cơ. Và lúc nào cũng so sánh. Nhưng mà khi mà mình làm được việc này, mà khi mà việc này mà nó làm không được thì quý vị làm việc khác. Như trường thông thường thầy dạy giao cho mình là quét chùa, nhưng hôm nay không quét chùa thì giờ mình quét sân. Hôm nay không quét sân thì mình có thể xuống nhà bếp rửa chén, vân vân. Như là quý vị làm không được việc này để phụng sự cho chúng sanh thì quý vị làm việc khác. Đừng có bao giờ gắn liền mình với cái công việc của chính mình. Nhớ kỹ. Thông thường chúng ta hay gắn liền mình với cái công việc của chính mình lắm. Vì vậy cho nên đôi khi công việc mà nó thất bại, có nhiều người không muốn sống nữa là phải. Vì coi như cái công việc đó là chính là mình. Cho nên nó mất thì giống như mình mất hết tất cả. Vì có nhiều người tự giận cho rồi. Có vậy không? Có rất nhiều. Cho nên quý vị đừng có gắn mình dính vào cái công việc của chính mình. Mà cái điều kiện của mình là phụng sự cho chúng sanh, mình chạy theo cái lý tưởng đó là cái công việc của chính mình. Chạy theo công việc. Giống như quý vị thấy có nhiều em bé đó quý vị. Ngồi ở ngoài biển em lấy cát xây thành cái lâu đài. Lâu đài. Khi mà em xây xong rồi nước ngoài nó vô nó cuốn hết cái lâu đài ra rồi. Em ngồi em cười em có thể xây lại cái lâu đài khác mà em không có buồn, không có khổ. Bởi vì cái thích thú của em đó là công việc. Công việc để cho em là. Chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta thất bại rồi, chúng ta phải tạo cái cơ hội coi của mình thất bại. Cái giá trị của sự thất bại này bắt nguồn từ đâu? Điều gì làm cho mình thất bại? Sự tu tập đem đến hạnh phúc an lạc thật sự mà hôm nay mình có đau khổ, vậy cái đau khổ này nó bắt nguồn từ đâu? Có phải là do ganh tị với bạn bè, hay là do mình có quá nhiều phiền muộn chưa có loại trừ được, hay là bản thân mình ích kỷ hẹp hòi, tham lam bỏng sẻn vân vân? Bắt nguồn từ đâu quý vị phải loại trừ những thứ đó. Cố gắng phấn đấu vượt khó để vươn lên và theo đuổi cái lý tưởng của chính mình. Chứ đừng gắn liền mình với cái công việc. Vì vậy cho nên khi mà quý vị đừng có gắn liền mình với cái công việc đó là quý vị cảm thấy hạnh phúc an lạc lắm. Còn mà không mình dính liền với cái công việc cho nên công việc đó nó thành thì mình vui. Công việc đó nó thất bại thì mình đau. Đau khổ ê chê. Vì tưởng rằng nó mất là mình mất hết tất cả. Không có đâu. Nếu duyên là nó có. Mà hết duyên thì nó tan vậy thôi. Hợp tan là trò dâu bể mà. Không có gì để cho người tu của chúng ta bận lòng cả. Cho nên quý vị thấy ngày xưa người ta đi câu cá đó. Người ta cây câu cá, người ta hay bắt cái con trùng hoặc con dế, người ta làm mồi để người ta câu. Nhưng mà thời buổi hôm nay người ta câu cá, người ta không bắt con trùng, con dế để làm mồi câu nữa. Mà người ta dùng cái cục lát tiết đó quý vị. Cục lát tiết đó người ta đúc thành cái hình của con trùng và con dế trên cái lưỡi câu á. Họ thảy xuống dưới sông, con cá nó tưởng thật. Nó tưởng đâu là con trùng, con dế thật, nó đốt. Vì vậy cho nên lưỡi câu dính phải mép. Cái nguyên nhân là nó lầm tưởng, nó cho rằng con châu chấu đó là thật. Đó là một chi giác sai lầm của chúng ta. Do cái chi giác sai lầm gắn liền cái công mình với cái công việc của mình. Do cái chi giác sai lầm mà chúng ta tưởng chừng như ngũ dục đó là nguyên nhân đem đau khổ. Đó là cái chi giác sai lầm. Bởi vì cái sự đau khổ thực sự không phải là nó, mà chính là cái lý tưởng theo đuổi chạy theo của chúng ta dính mắc vào nó. Do tưởng lầm đó mà chúng ta mới đau khổ thôi. Nếu mà không có thì chúng ta không có đau khổ. Cho nên về phụng sự cho chúng sanh, tìm một cái niềm vui ở trong cuộc sống của chính mình, là quý vị phải chọn cho mình một cái mục tiêu để quý vị theo đuổi. Đó là cái lý tưởng giải thoát giác ngộ. Mà muốn có được cái lý tưởng giải thoát giác ngộ thì quý vị phải biết hiểu dục và phải biết chi túc. Ít muốn những gì không phải là của mình và biết đủ với những cái gì đã là của mình. Và tìm niềm vui trong cuộc sống ở hiện tại. Tìm cái niềm vui trong cuộc sống hiện tại. Đó là gọi là hiện pháp lạc trú. Tìm cái niềm vui trong hiện tại. Chúng ta sống ở trong tài sắc mà chúng ta không có đắm nhiễm về tài sắc, ta không bị lôi kéo bởi tài sắc. Nếu chúng ta bị lôi kéo bởi tài sắc thì nhất định chúng ta sẽ đau khổ, mà chúng ta không bị lôi kéo bởi nó thì ngay nơi đó mà chúng ta có được hạnh phúc. Cho nên quý vị thấy buổi chiều gì đó quý vị đi ra ở trước sân của quý vị thấy chim kêu nè, thấy gió thoảng nồng kèo, tất cả những nó thuộc về cái phạm trù của ngũ dục cả. Nhưng mà chúng ta đâu có đau khổ đâu, thậm chí chúng ta ngồi chúng ta lắng nghe để nghe con chim nó kêu nữa. Chúng ta ngồi để thưởng thức gió thoảng mây bay, tất cả những điều đó để đem đến cái hạnh phúc an lạc cho chúng ta. Hạnh phúc an lạc thật sự. Cho nên quý vị phải cân nhắc cẩn thận, đừng có chạy theo những cái gì mà trước mắt của chúng ta. Ta phải dừng lại kịp thời. Một hôm nọ, chúng tôi vô mít lòng với một cái vị huynh đệ của chúng tôi. Nhiều lần chúng tôi định về để mét thầy với những cái thái độ và cái cung cách cư xử không có tế nhị của cái vị sư huynh mình. Nhưng mà ngài có cái trường lại không cho về, quý vị không cho về, năm về có một lần à. Nhưng mà phải bắt thăm nữa, phân nửa về, phân nửa ở, phân nửa về năm nay, phân nửa về năm sau. Con thiền viện khó. Nhưng mà cũng may sau năm đó chúng tôi bắt thăm, thăm chúng. Chúng tôi được phép về để gặp sư phụ của mình và trình bày những cái sự sai lầm của ông sư huynh của mình đã có cái thái độ, cũng cách không có được nhẹ nhàng khi đối xử với mình. Lúc bây giờ thầy của chúng tôi đang nhổ cỏ ngoài sân, ông cầm cái mét, ông cầm xuống đất vậy, ông cầm cái kích xuống đất. Nghe chúng tôi nói là ông cầm cái cây mát, ông cầm cái kích xuống đất, nhổ cỏ không rồi, nhổ cỏ đi. Tôi suy nghĩ, mình tưởng lu dơ mét này kia đủ thứ, lo nhổ cỏ đi. Vì do thầy nạt la một cái rất là lớn cho nên chúng tôi sợ quá. Chú tâm vào cái việc nhổ cỏ gì vậy, bao nhiêu phiền muộn đau khổ tự nhiên nó tan biến cả. Cũng vậy, khi mà trên bước đường mà quý vị theo đuổi sự thành công của mình mà gặp phải những chướng duyên, những nghịch cảnh đó, quý vị phải tập trung vào cái mục tiêu để mình theo đuổi. Thì ngay từ đó tất cả những phiền muộn và cái năng lực để phấn đấu vượt khó của quý vị sẽ thúc đẩy quý vị đi đến thành công. Còn bằng không này nhất định quý vị sẽ không có một cái sự thành công thật sự trên con đường mà các vị muốn theo đuổi. Và nói tóm lại, trong quá trình tu tập của chúng ta, mỗi người phải nỗ lực để ngăn chặn những ý niệm sai lầm theo đuổi về tài sắc của ý niệm của chúng ta. Ngăn chặn những cái tâm theo đuổi vì tài sắc không biết thỏa mãn của chính mình, và chúng ta lao tới trường tới tưởng rằng hạnh phúc là nằm ở ngay đó. Tưởng đâu trong tài nó có cái đó, tưởng đâu trong sắc có cái đó, rồi chúng ta lao tới trường tới để nắm bắt. Cuối cùng rồi chúng ta thống khổ vì bi quan, bởi vì chúng ta không hiểu được cái giá trị của tài sắc. Đó là chi kiến sai lầm của chúng ta. Cho nên buông bỏ đây là buông bỏ ý niệm sai lầm của chính mình, chứ không phải buông bỏ tài giá và sát. Và cố gắng nuôi lớn cái lý tưởng của chúng ta, và chúng ta chạy theo là đau khổ, mà phải dừng lại buông bỏ hết tất cả những phiền muộn mới đem đến hạnh phúc an lạc thật sự cho chính mình bằng những cái điều kiện xung quanh của chúng ta. Đó là hiện pháp lạc trú. Những điều có mặt ở trên cuộc đời này, nó là một cái sự rất cần thiết để cho nuôi lớn cái sự giác ngộ, giải thoát cho chúng ta. Chúng ta không cần phải buông bỏ đâu cả, mà buông bỏ đây là buông bỏ ý niệm chạy theo và dính mắc của chính mình. Kính chúc toàn thể đại chúng có được một sự thành công lớn trên bước đường buông bỏ và tìm lại được chính bản thân mình. Đừng để bị cám dỗ và mãi chạy theo những điều gì trước mắt, cuối cùng không sao tránh khỏi những điều đau khổ. Kính chúc quý vị thành công. Và hơn một tiếng đồng hồ để chia sẻ pháp thoại với các vị. Các vị còn thấy cái điều gì mà mình còn muốn chia sẻ, và có những điều gì mà mình chưa hiểu, quý vị muốn thắc mắc thì quý vị nêu lên, để nhân đây thầy có thể tháo gỡ tùy theo khả năng của mình mà tháo gỡ cho các vị. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, qua những điều giảng sư giảng dạy về ngũ dục lục trần thì con cũng đã hiểu được cách mà của người tu phải buông xả và không có chạy theo ngũ dục lục trần để mà đạt đến cái chân hạnh phúc. Ngoài ra thì con có một cái câu hỏi thắc mắc thì cũng xin được đại đức giảng sư giải đáp giúp cho con. Theo các cái tôn giáo khác thì nó có giải thích về cái sự hình thành của vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, quả đất, rồi sự sống con người, thì nó là do một cái đấng siêu nhiên để mà tạo nên tất cả những cái hoàn cảnh đó. Thì còn cũng như là con người chúng ta cũng vậy, là cũng đều do một cái đấng siêu nhiên tạo thành. Rồi còn theo cái khoa học á, giải thích thì nó là do một cái vụ nổ Big Bang tạo ra, rồi hình thành nên cái vũ trụ này. Thì con người thì từ cái loài vượng mà tiến hóa phát triển lên thành loài người. Còn theo cái quan niệm của Phật giáo chúng ta thì có một cái bản kinh nào nó có giải thích về cái hiện tượng hình thành vũ trụ cũng như sự sống muôn loài cũng như con người ta của Đức Phật mà nói về cái vấn đề này không? Xin sư giới thiệu và cho con biết để tìm hiểu và nói đôi điều về cái vấn đề này. Mô Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Thì qua cái câu hỏi của Phật tử thì đối với tôn giáo bạn thì cho rằng con người có được thì do một đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó để tạo thành. Hay là đối với khoa học thì nói sự tiến hóa con khỉ lâu đời lâu kiếp, thì sự tiến hóa đó nó sẽ đưa đến cái con người hiện tại của chúng ta. Như riêng Phật giáo thì đối với sự hình thành của một con người bắt nguồn từ đâu? Đối với tôn giáo khác thì đó là theo chủ trương của họ. Ở đây chúng tôi không tiện để giải thích, không khéo thì trở thành đụng chạm với một cái tư tưởng của một tôn giáo khác. Chúng tôi chỉ nói trong phạm trù của Phật giáo mà thôi. Sở dĩ con người mà có được là Đức Phật dạy rằng tất cả đều do duyên sanh. Cho nên khi mà có đầy đủ duyên sanh rồi, khi mà có trùng trùng duyên rồi, tự nhiên nó khởi. Quý vị nhớ kỹ, do duyên sanh. Tinh cha không phải là mình. Quyết mẹ cũng không phải là mình. Nhưng mà có đầy đủ tinh cha, quyết mẹ, khế hợp, thời, đầy đủ điều kiện và nhân duyên thì tự nhiên nó hình thành. Đất đổi bởi cơm ăn áo mặc, chữ thầy dạy dỗ vân vân và vân vân, rút tỉa kinh nghiệm thì chúng ta có được sự trưởng thành của ngày hôm nay. Vậy tất cả đều do các pháp, đều do duyên sanh. Khi mà đủ duyên thì nó sanh ra, nhưng mà đừng hỏi rằng tại sao nó phải đủ duyên sanh ra. Khi mà đã đủ duyên sanh ra thì không có tại sao nữa. Khi mà đủ duyên thì tự nhiên nó có. Quý nhớ kỹ, đủ duyên tự nhiên có. Nó phải kế hợp, đầy đủ điều kiện thì tự nhiên nó có. Có rồi sanh ra đời, cho nên gọi là sanh là cái. Khi mà nhân duyên hội ngộ thì nó quy trở về với chính. Chính nó được gọi là tử quy. Khi đầy đủ duyên thì nó sanh ra. Khi mà hết nhân duyên thì nó trở về với chính nó. Quý vị nhớ kỹ, tất cả những điều có mặt trên cuộc đời này đều bởi nhân duyên. Hay nói khác hơn là 12 nhân duyên. Dù mình hành thức cho nên sanh cái danh sách. Vô minh hành thức danh sách lúc bây giờ nó tạo cái nghiệp là do vô minh này nó tạo. Từ cái vô minh tạo nghiệp này cho nên nó đi vào lục nhập, nó đi vào. Nó xúc thọ ấy, thủ hữu rồi nó sanh ra. Thì như vậy tất cả từ cái do vô minh. 12 nhân duyên bắt đầu từ vô minh. Hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh, lão tử, u bi, khổ. Khổ não. Mà tất cả đều cũng do duyên sanh. Vì nhớ cái đầy đủ nhân duyên là tự nhiên nó sanh ra. Giống như hôm nay cũng vậy. Khi mà có đầy đủ nhân duyên thì chúng ta gặp họ nhau. Khi mà chút hết duyên rồi thì chúng ta chia tay nhau. Khi mà đủ duyên hầu ngầu tự nhiên nó có. Cho nên ứng viên duyên này nó rõ hơn. Cái điều kiện quan trọng quý vị cần phải hiểu một điều. Bởi vì nói ra thì một sáng là một cái đề tài rất lớn. Nhưng mà chúng tôi nói để cho quý vị nắm. Quý vị cần hiểu một điều. Chúng ta đừng bao giờ đi tìm cái nguyên nhân xa xưa. Từ nhiều đời, nhiều kiếp. Mà chúng ta phải tìm hiểu rằng hôm nay mình đau khổ bởi sanh lão bệnh tử là do cái gì? Chúng ta bị trói buộc từ đâu, chúng ta mở ra từ đó. Đôi lúc chúng ta tìm hiểu nguyên nhân, càng tìm hiểu nhiều, chúng ta bị càng cột trói lại nhiều. Chúng tôi có một chú đệ tử luôn luôn hỏi chúng tôi rằng, bạch thầy, tại sao hồi trước con còn nhỏ vậy, con phát tâm đi tu, tại sao được thầy nuôi dưỡng, vân vân và vân vân. Thầy nói rằng con không cần hỏi tại sao trước đây con như vậy, mà con hỏi rằng hôm nay con phải làm gì nè sư phụ. Hôm nay con phải tu tập ra sao. Đó là cái điều quan trọng và cần thiết. Như vậy trên bước đường tu tập có thể nói chúng ta phải làm được điều gì ngày hôm nay. Cho nên có nhiều khi mà thiền sinh đi lại hỏi các vị thiền sư rằng, bạch thầy vậy chứ, bạch với hòa thượng vậy chứ, Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ qua Trung Quốc để làm gì? Vị thiền sư hỏi rằng, vậy chứ hôm nay ông làm gì? Hôm nay ông làm, nhiều khi ông còn không biết đâu, ông hỏi cái chuyện xa xưa vậy để làm gì? Ý mà cứ hỏi. Nguyên nhân đau khổ tối buộc là do đâu ra? Còn tất cả những điều gì, tất cả Đức Phật nói những gì có mặt trên cuộc đời này là gì? Tất cả đều do duyên cả. Chư pháp tùng duyên, duyên sanh. Diệt phục tùng duyên, duyên diệt. Mà Thắng nói vậy đó. Ngã Phật Đại Sa Môn thường tác như thị thuyết. Các pháp đều do nhân duyên mà sanh ra. Rồi các pháp đều do nhân duyên mà nó hoại diệt. Thầy tôi là Đức Phật thường dạy tôi như vậy. Như vậy tất cả các pháp đều do duyên. Duyên sanh, mà duyên sanh là như quyển. Không thật. Không thật mà tìm kiếm để làm gì? Không cần tìm kiếm. Vì nhớ kỹ điều này. Chúng ta phải cố gắng tập trung về sự tu tập. Bởi vì mình đang trói buộc bởi cái gì thì tháo ra từ đó. Những gì mình cần làm cho ngày hôm nay để đem đến sự thanh tịnh, giải thoát, để thực hiện được cái lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Đó là mục đích của quý vị cần phải làm, cũng giống như thầy đang làm.
Nam Mô A Di Đà Phật.